Kính thưa cộng đoàn phục vụ, các bạn sinh viên và các bạn trẻ thân mến, sống giữa cuộc đời, khi người ta đói thì người ta muốn được ăn và được ăn no. Khi người ta đã được ăn no thì người ta lại muốn được ăn ngon và được ăn sang. Cũng vậy, khi người ta túng thiếu thì người ta sẽ muốn cho có đủ tiêu dùng. Khi người ta đã đủ tiêu dùng thì người ta sẽ muốn cho được khá giả. Khi người ta đã được khá giả thì người ta lại muốn cho được giàu có. Khi người ta đã được giàu có thì người ta lại muốn cho được giàu có hơn nữa và hơn nữa. Thậm chí sau khi người ta đã trở nên siêu giàu thì người ta cũng vẫn có mong muốn được trở nên siêu giàu hơn nữa và hơn nữa. Vân vân và vân vân. Cứ như vậy, những hoài bão, những ước mơ và những khát vọng thúc đẩy con người, làm cho con người được phát triển và làm cho xã hội được tiến bộ văn minh. Quy luật cuộc sống ở đời là như thế. Con người cần phải có hoài bão, có ước mơ, có khát vọng và thậm chí là phải có tham vọng thì con người mới có thể ngày càng phát triển và xã hội mới có thể ngày càng văn minh. Sống giữa cuộc đời, sống với mọi người, Đức Giêsu có biết được quy luật thực tế ấy không? Thưa biết. Đức Giêsu biết rất rõ quy luật ấy. Thế vậy mà tại sao trong bài tin mừng hôm nay, khi đối diện với hình ảnh ông phú hộ quyết tâm phá những cái kho cũ của mình đi để xây những kho lẫm khác lớn hơn, mà tích trữ thóc lúa và của cải của mình vào đó, thì Đức Giêsu lại tỏ ra gay gắt và nói cho chúng ta biết rằng ông phú hộ ấy là đồ ngốc? Phải chăng Đức Giêsu không đánh giá cao những hoài bão, những ước mơ và những khát vọng của con người? Phải chăng Đức Giêsu không quan tâm đến sự phát triển của con người, không quan tâm đến sự phát triển của xã hội? Không, không phải là như vậy. Đức Giêsu hoàn toàn không phải là như vậy. Đức Giêsu hoàn toàn không phải là người không đánh giá cao những hoài bão, những ước mơ hay những khát vọng của con người. Đức Giêsu hoàn toàn không phải là người không quan tâm đến sự phát triển của con người, không quan tâm đến sự phát triển của xã hội. Nhưng Đức Giêsu nói ông phú hộ kia là đồ ngốc chính bởi vì một lý do khác. Thật vậy, chúng ta hãy xét lại bối cảnh dụ ngôn. Có một ông nhà giàu kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng mình phải làm gì đây, vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông ta tự bảo mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải dư xài nhiều năm, thôi cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Như vậy, thưa cộng đoàn, Đức Giê-xu bảo ông phú hộ kia là đồ ngốc, không phải vì ông đã quyết định phá những cái kho cũ của mình đi để xây những cái kho lẫm mới lớn hơn mà tích trữ thóc lúa và của cải của mình vào đó. Nhưng người bảo ông phú hộ kia là đồ ngốc bởi vì sau khi đã tích trữ thóc lúa và của cải của mình vào kho lẫm lớn hơn, ông đã nhủ với lòng mình: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải dư xài nhiều năm, thôi cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Quyết định và lời nhủ thầm của ông phú hộ cho thấy ông là người sống theo tinh thần chủ nghĩa nhân bản thế tục, loại trừ siêu nhiên, thường tôn con người tự nhiên như chủ thể để giải quyết tất cả mọi vấn đề nhân sinh. Ông là người quy ngã, ông quy chiếu tất cả mọi sự vào cái tôi duy nhất của mình. Vì quả thật như chúng ta thấy, chỉ trong vài câu vắn vỏi mà cái tôi duy nhất của ông đã được ông lặp đi lặp lại đến 11 lần qua các đại từ nhân xưng và đại từ sở hữu: tôi và của tôi. Ông chỉ quan tâm đến bản thân mình, chỉ quan tâm đến tài sản của mình. Ông không quan tâm đến trách nhiệm của mình và cũng không quan tâm đến hoàn cảnh khốn quẫn là cái chết của ông đã cận kề. Ông nói với linh hồn mình và cũng là cái tôi duy nhất của mình: đó không phải là hành động vô tình, nhưng là một quyết định rõ ràng, rõ ràng và dứt khoát để loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình. Ông quả là người ngốc, như Thánh Vịnh xưa đã nói: kẻ ngu si tự nhủ, làm chi có Chúa Trời. Chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm. Vì thế Đức Giê-xu Thiên Chúa làm người đã bảo ông ta: đồ ngốc, nồi đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ông phú hộ ấy quả là đồ ngốc, vì ông đã rất tham lam. Ông muốn có thật nhiều của cải trần thế. Ông muốn có thật nhiều đến độ dư thừa tất cả mọi thứ. Nhưng rồi cách nghĩ và cách sống của ông đã làm cho ông phải mất tất cả mọi thứ. Mất tài sản, mất sự sống, mất Thiên Chúa. Ông mải lo kiếm tìm hạnh phúc nơi của cải trần thế, nhưng ông lại đánh mất đi chính hạnh phúc đời đời của chính bản thân ông. Ông đúng là đồ ngốc, ngốc, đại ngốc. Kính thưa cộng đoàn, các bạn sinh viên và các bạn trẻ thân mến, ông phú hộ năm xưa đã bị coi là đồ ngốc, còn bản thân của mỗi người chúng ta hôm nay thì sao? Chúng ta có bị rơi vào vết xe đổ như thế không? Chúng ta có bị coi là đồ ngốc không? Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta sẽ nói: không, tôi khôn chứ tôi chẳng ngốc. Thế nhưng thưa cộng đoàn, nhìn vào thực tế cuộc sống, chắc hẳn mỗi người chúng ta sẽ thấy dù rằng chúng ta không ngốc và không ngốc toàn tập như nhà phú hộ trong bài tin mừng hôm nay, nhưng rất nhiều khi chúng ta cũng vẫn là những người ngốc. Thật vậy, nếu chúng ta đi lễ mà vẫn cứ đi trễ rồi về sớm, vẫn lo ra chia trí, vẫn tính toán đến chuyện làm ăn, chuyện kinh doanh buôn bán sao cho sinh lời ngay chính trong giờ cử hành thánh lễ, thì quả thật chúng ta chính là những đồ ngốc. Hoặc thậm chí nhiều người trong chúng ta vì ham chơi vui thú, vì nhân danh công việc, vì đi hết chỗ này đến chỗ khác mà không quan tâm đến việc đi lễ Chúa Nhật, không quan tâm đến việc thờ phượng Thiên Chúa, thì quả thật những người ấy đích thị là những đồ ngốc. Kính thưa cộng đoàn, tiền của vật chất là đầy tớ tốt, nhưng lại chính là ông chủ xấu. Tiền của vật chất sẽ là mức độ nhất định nào đó là phương tiện cần thiết cho cuộc sống của con người. Thế nhưng nếu có một con người nào đó biến tiền của vật chất thành mục đích, thành lý tưởng, thành ông chủ và thậm chí là thành chính Thiên Chúa của mình, thì con người đó quả thật là đồ ngốc, ngốc đại ngốc. Vì như Đức Giêsu nói trong bài Tin Mừng hôm nay, anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, bởi không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Và sau khi cho thấy số phận cuối cùng của nhà phú hộ ngốc, Đức Giêsu nói: ấy vậy, kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì số phận muôn đời cũng sẽ như thế đó. Tiền của vật chất, nói như ông Cô-he-lét trong bài đọc thứ nhất hôm nay, phù vân quả là phù vân, tất cả chỉ là phù vân. Thế nên trong bài đọc thứ hai, chí thư Cô-lô-sê, Thánh Phao-lô khuyên chúng ta rằng: thưa anh chị em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh chị em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Ước gì qua các bài đọc lời Chúa hôm nay, chúng ta biết sử dụng của cải vật chất sao cho đẹp ý Chúa, để đem lại lợi ích thiêng liêng cho mình và cho người khác. Xin Đức Giêsu chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.